Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Thông Kiết xin chào cô Cao Thị Quỳnh, pháp danh là Diệu Hương. Thông Kiết giờ nhận được cái email của cô hỏi là thầy tu thiền nhưng mà thầy tin chim bao là có thật hay không. Xin thưa với cô Diệu Hiền, cái cảnh giới này có những điều con mắt chúng ta thấy và có những điều con mắt chúng ta không thấy, và con mắt của chúng ta đó nghĩa là chỉ thấy có 7 màu, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, tức là khoảng 400 nanomet tới 750 nanomet thôi. Trong khoảng này, trong một giấc chiêm bao, chúng ta nếu xét có hay không, luôn luôn 5 điều kiện. Thứ nhất là yếu tố tâm lý, thứ hai yếu tố sinh lý, thứ ba yếu tố ác nghiệp, thứ tư yếu tố thiện nghiệp, và thứ năm yếu tố các chư hộ pháp luân thần gia hộ cho mình đã báo cho mình biết trước. Thế nào là yếu tố tâm lý? Chẳng hạn như thể cái người không đánh đề thì không thấy chim bao, mà người muốn đánh đề, đánh số đuôi, đánh đề thì thường ao ước và gặp những cái điểm người ta cho con số để đánh, thì đó là cái câu mà chư tổ thường dạy là ngài lo những chuyện đêm mơ, đêm mơ như chuyện ngài tơ tưởng hoài. Thành ra vì lo nghĩ ban ngày thế nào thì tối ngủ mình cảm thấy chuyện đó. Và thứ hai là yếu tố sinh lý. Sinh lý tức là sinh hoạt vật lý. Ví dụ mình ngủ nhưng mà nhiều khi đứa con mình nó nằm trên cánh tay, hoặc tay mình đưa kẹt vào trong cái cạnh giường và nó tê cánh tay. Và lúc bây giờ khi máu nó tê chạy không được thì tiền đình nó rối loạn. Thì lúc bây giờ mình thấy nhà cháy, thấy con mình bị xe tông, mà thấy nha, tai nạn, người ta bị người ta rượt đâm, thì lúc đó giật mình thức dậy mà cơ thể mình bị tê cái tay, tê chân là loại đi. Cái đó yếu tố sinh hoạt vật lý không đúng, bỏ. Và yếu tố thứ ba là yếu tố ác nghiệp. Nếu chúng ta ngủ mà thấy người khác chạy rượt đâm, thấy nhà mình bị cháy, thấy người khác là chửi mắng mình và thấy mình rớt xuống cái vùng đen tối, thì đó là do cái có chủng tử khởi hiện hành. Đời trước chúng ta tạo những nghiệp không lành nên đời này quan gia trái chủ nó theo, và những cái điều đó nó khiến cho chúng ta nghĩ cái điều không có tốt. Khi mà người mà gặp những cái cơn mơ như vậy thì biết nghiệp mình đời trước nặng thì nên sám hối. Rõ ràng điều này chư tổ thường dạy là dơ thì dùng lấy nước, trừ tội phạm để sám hối mà trừ, trong nhất thời làm việc đại từ thì tức khắc tiêu dư đại tội. Và thứ tư là thiện nghiệp. Đối với Phật tử chúng ta, dù tại gia xuất gia, các vị đều có cái nghiệp lành hết mới có theo Phật. Nhiều người ngủ thấy nhúng mình cái bay lên trên không, nhảy lên trên mây và bay đi những cảnh giới rất là cao, mà lên càng lên cao thì càng vui vẻ, càng đẹp, mà coi gặp những bông hoa nó lạ hơn ở dưới này. Đó là cái điềm lành đời trước mình có tu, mình có chư thiên, hoặc là mình thấy thường đi chùa, hoặc là thấy hình Phật phóng hào quang trong giấc mơ. Đó là cái thiện nghiệp của mình, nên tiếp tục tu. Và cái đó là thứ tư là thiện nghiệp. Và thứ năm là gì? Hộ pháp luân thần gia hộ cho mình tu hành tinh tấn. Và trong gia phả của mình có những người họ sanh về có Atula, họ có cái power, có cái quyền năng muốn nhắc nhở chúng ta để tu. Chẳng hạn như có những người bạn cùng tu đời trước, bây giờ người ta chứng quả, người ta cũng theo gia hộ cho mình, chuyển cho mình để biết mình tu. Thì chẳng hạn như thế, mình nằm ngủ mà thấy những cái công chuyện này xảy ra, chẳng hạn như thấy mình chìm tàu hay mình thấy mình lửa cháy, nhưng mà 2-3 tháng sau nó sự kiện đó xảy ra đúng như vậy, thì đó là sự gia hộ của hộ pháp ông thần. Có những vị mà trên trước trong cư thức tổ gia phả của chúng ta muốn giúp cho chúng ta biết tu hành. Cho nên những giấc mơ có hay không là do những cái phần phước báo của mình nữa. Tất cả những cái điều mà chúng ta không thể thấy bằng mắt thường được, mà chỉ có mở thiên nhãn mới thấy điều này đó. Thì tóm lại thông tin muốn nói là một giấc mơ có hay không phải xét 5 điều kiện. Thứ nhất là yếu tố tâm lý, thứ hai yếu tố sinh hoạt vật lý, thứ ba yếu tố ác nghiệp, thứ tư yếu tố thiện nghiệp, và thứ năm yếu tố sự gia hộ của chư hộ pháp long thần hay là của tổ tiên gia phả mình độ cho mình. Điều đó đều chắc chắn. Nguyện cho Tam Bảo gia hộ cho gia đình cô luôn an lành, mọi việc thành tựu tốt đẹp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.